Thưa thầy, câu hỏi kế tiếp là ngoài chúng con biết là đọc kinh niệm Phật thì chúng con được biết về cái phương thức là thiền, thì như vậy thầy giúp cho chúng con hiểu rõ hơn là cái phần thiền này nó sẽ nó như thế nào, hiểu trong đạo Phật bổ sung như thế nào, giúp cho chúng con về cái việc tu tập đó nó như thế nào.
Thiền á là tiến trình chuyển hóa tâm, giúp cho người thực tập á, làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức và hành vi. Ngồi thiền á, chỉ là một trong những phương tiện để thực hiện được các mục đích vừa nêu. Niệm Phật mà không kèm theo bất cứ một cầu nguyện nào cũng chính là thiền, vì lúc đó tâm trở nên thanh tịnh, dòng cảm xúc sẽ được chuyển hóa. Cho nên chữ thiền đó có thể được hiểu đồng nghĩa với chữ bhavana, nó là chuyển hóa tâm. Cách thức thực hiện truyền thống được Đức Phật dạy trong các kinh đó là lấy một trong bốn đối tượng hoặc cả bốn để quan sát, nhờ đó đó chúng ta làm chủ được các giác quan, trở thành là người an vui hạnh phúc trong mọi biến động của cuộc đời, không bị chao đảo bởi bất kỳ một trở ngại nghịch duyên nào. Đối tượng một là thân thể này, ta phải nhìn thấy rõ đó, nó được hình thành bởi tinh cha trứng mẹ, rồi vật thực dưỡng nuôi, và nó là một cái tổ hợp gồm có nhiều thành phần, nói theo ngôn ngữ hiện nay là các nguyên tử và phân tử, và chúng được hình thành bởi các thành phần khác. Thì như vậy nhìn thấy tính tổ hợp của cơ thể thì mặc nhiên chúng ta thấy là cơ thể này chỉ đóng vai trò là chức năng, mà đã là chức năng đó thì nó sẽ không có vĩnh hằng, nó sẽ phục vụ chúng ta trong vài chục năm rồi nó phải chạy theo cái quy luật già bệnh và chết. Thấy rõ được tiến trình của cơ thể ngay đang khi chúng ta chưa già hoặc đang lúc chúng ta già, chúng ta không phải quá lệ thuộc vào nó, tôn thờ nó như là thượng đế như là ở văn hóa phương Tây, hoặc là chu cấp cho nó quá nhiều các cái cơ hội để hưởng thụ và sử dụng nó một cách đúng đắn để phục vụ cho các mục đích tốt. Như vậy thân là vô thường, thân á là vô ngã, nó không phải là của tôi một cách chỉnh thằng. Cho nên những sự kiện sự cố gì diễn ra với thân chúng ta không phải khổ đau, chúng ta khắc phục nó và vượt qua đó. Về tâm á, thì Đức Phật chia ra làm ba phương diện. Thứ nhất là cảm xúc, vì cảm xúc là cái mà nó dìm chúng ta xuống khổ đau rất là nhiều. Cảm xúc với cái buồn á thì làm cho cái buồn lớn hơn, cảm xúc với niềm vui đó làm cho niềm vui trở thành là một sự tiếc nuối. Hướng đến niềm vui thì dẫn đến sự chấp trước về tham ái, hướng về cái buồn làm cho chúng ta có cái phản ứng loại trừ, bực dọc, thanh toán. Như vậy là chìm vào vui hay buồn về phương cảm xúc sẽ làm cho chúng ta có hai phương hướng, hoặc là sống với lòng tham, hoặc là hướng về lòng sân. Mà nơi nào có tham và sân thì nơi đó có si hiện hữu, nên là khổ niềm đau là tiếp tục dâng trào. Như vậy là khi mình quán chiếu về dòng cảm xúc, ta phải thấy rõ tôi không lệ thuộc vào cảm xúc, cảm xúc không phải là tôi, cho nên những khổ đau trên cảm xúc nó không ảnh hưởng đến chúng ta, và do vậy chúng ta vẫy tay chào với nó một cách rất là nhanh chóng. Về tâm thì Đức Phật dạy hãy quán chiếu tâm á, nó có những cái cặp đối lập: tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm phấn chấn, tâm thụ động, tâm từ bi, tâm hận thù, rồi tâm hoan hỷ, tâm bực dọc, vân vân. Và ta chỉ giữ lại những tâm tích cực thôi, còn những tâm tiêu cực á, vẫy tay chào với nó, không nên tạo ra sự ức chế và đè nén, vì nỗ lực ức chế và đè nén sẽ làm cho nó trở thành một nỗi ám ảnh. Ví dụ như mình muốn quên một người nào đó, càng nỗ lực muốn quên thì chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn. Không để ý tới hoặc thay thế đối tượng đó bằng một sự tập trung khác thì cái quên sẽ được diễn ra. Đó là quán chiếu về tâm. Và cuối cùng là quán chiếu các ý niệm trong tâm. Ý niệm trong tâm là thuộc về quá khứ hoặc là thuộc về tương lai, hoặc là những cái vẩn vơ mộng tưởng điên đảo tà niệm ở hiện tại, thì hành giả phải dùng chánh pháp, có thể là danh hiệu Phật, có thể là hơi thở, có thể là hình ảnh Phật, vân vân, để chúng ta quên đi. Giờ đó trong cái cõi tâm, trong bộ não từng tích tắc trôi qua, chúng ta có được sự chánh niệm và tỉnh thức. Vậy là việc thực tập thiền đó thường sử dụng một trong bốn đối tượng hoặc cả bốn đối tượng vừa nêu. Cho nên đang khi quý vị niệm Phật, nếu chúng ta phối hợp với thiền thì tâm niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta vẫn có thể quán tưởng tùy theo cái đối tượng hoặc là tùy theo những cái vướng bận mà chúng ta đang có. Ví dụ người nào bị cái bệnh mặc cảm về thân thể, ví dụ da mình quá đen, mặt mình không được đẹp, tướng mình không được sang trọng, rồi tóc mình bạc quá nhiều, đi đâu cũng sợ người ta nói mình xấu, thì mình có quan niệm rằng thân này không phải là tôi, thân này chỉ đóng vai trò chức năng, cho nên tôi không bị kẹt vào nó, tôi không để cho nỗi khổ niềm đau của nó hành hạ tôi, nhờ đó chúng ta thoát khỏi nỗi đau. Như vậy người bị mặc cảm về thân hãy quán chiếu về thân nhiều. Còn người nào mà hưởng thụ quá nhiều các khoái lạc giác quan thì cũng phải quan sát thân này là một công cụ chứ không phải là thượng đế để tôn thờ, cho nên ta không nên chiều nó quá mức, thì mình phải quán chiếu về thân để chúng ta thoát ra những sự hưởng thụ, không bị vướng vào nó. Còn người nào mà nặng về cảm xúc thân á, thì mình không có bị lệ thuộc, tôi không có cường điệu quá nó, không quan trọng quá nó, thì cảm xúc mà làm cho mình chìm đau nhiều thì đang lúc vào thiền chúng ta tập trung quán chiếu về bản chất của cảm xúc, nó giống như thủy triều lên và xuống, và đừng nên là cái chiếc lục bình trôi trong thủy triều lên xuống này. Chúng ta phải có định hướng như một hải đảo vững vàng trong phong ba bão táp, để không có một cái nghịch cảnh nào có thể làm cho chúng ta trùng bước, nản lòng, tổn thất, khổ đau, bất hạnh. Thì tùy theo cái bối cảnh mà hạnh phúc và khổ đau của bản thân, những vướng mắc mà mình đang có, mà việc chọn quán thân, quán cảm xúc, quán tâm hay là quán các ý niệm trung tâm trở thành là đối tượng chính đang khi chúng ta niệm Phật bằng tâm, thì sự phối hợp đó đó sẽ làm cho chúng ta đang niệm Phật mà vẫn được xem là sống ở trong thiền, và đó là gọi là thiền niệm Phật, giá trị lệ lạc của nó rất là cao. Xin điều câu hỏi khác.